Và cái chỗ đó cũng ngay cái khu chợ Thái Bình này đây, cách cái hội trường nơi quý vị đang ngồi đây không xa là bao nhiêu. Chúng ta biết rằng năm ấy ngài Phạm Công Tắc mới 36 tuổi, ngài Cao Hoài, ngài Cao Quỳnh Cư thì 38 tuổi, còn ngài Cao Hoài Sang, thưa quý vị, chỉ là một chàng thanh niên 25 tuổi. Chúng ta nghĩ như vậy mà sợ. Con người chúng ta ai mà không có lòng hổ ngươi, ai mà không có lòng mắc cỡ, ai mà không có chút tự tôn. Thử hỏi bây giờ chúng ta ra quỳ ngoài đường như vậy, chúng ta quỳ được một cách tự nhiên không? Vậy thì điều gì khiến cho ba cái người trai trẻ đó nghe theo lời Đức Chí Tôn mà không biết Đức Chí Tôn là ai, chỉ có ngọn linh cơ huyền diệu quỳ đó để mà cầu đạo cho chúng sanh? Tâm sự đó sau này trong một cái dịp rằm tháng 8 năm Kỷ Sửu, Đức Hộ Pháp bộc bạch cho chúng ta thấy cái nỗi lòng của các ngài đêm hôm đó. Đức Hộ Pháp bảo: không còn biết vị kỷ nhục nhã chi hết, giữa khoảng đường nơi Châu Thành Sài Gòn thiên hạ tấp nập mà Đức Chí Tôn buộc phải quỳ ngoài đường giữa bên lề ấy, quỳ đặng cầu nguyện xin đạo cho chúng sanh. Tội nghiệp thay, ngài thử thách cho đến nước. Việc làm của ba vị cư tắc sang, chúng ta biết chắc rằng nếu lấy đức tin thì cũng không thể giải thích được. Nghiên cứu sử đạo, hào đệ cũng rất kinh ngạc. Có những vị thái lão sư của Minh Sư là Đức Trần Đạo Quang, trên là tổ, dưới là các ngài, dưới tay là hàng nghìn đệ tử, trong tay cai quản bao nhiêu chùa, quyền uy như thế, được trọng vọng như thế, thế mà chỉ một ngọn linh cơ, chỉ một lời Đức Chí Tôn, quý vị dẹp hết cái tự tôn vị kỷ, hết cái sĩ diện cá nhân, hết cái quyền uy tôn quý trong cửa đạo để trở nên một người tín đồ. Và khi trở nên một người tín đồ cao đài như vậy thì so với hàng tiền khai lúc ấy, các ngài chịu mình ngang hàng với những người mà tây học có khi tuổi đời nhỏ hơn các ngài, mà hơn nữa cái vốn liếng tu luyện kinh kệ kinh điển tri thức tu hành có lẽ cũng còn non hơn các ngài thái lão sư rất nhiều. Vậy thì tại sao các ngài làm được như thế? Đức tin không thôi chắc chắn không giải thích được. Nếu đức tin không thể giải thích được, cái việc quyết tâm theo đạo Cao Đài của các tiền bối như vậy, từ Đức Ngô Minh Chiêu cho đến ba vị cư tắc sang và các vị thái lão sư, thì cái đó là cái gì? Thưa quý vị, đạo đệ nghĩ rằng cái đó là cái tiếng gọi thiêng liêng từ trong tiền kiếp. Do tiếng nói đó mà các vị một cái rụp đi theo đạo Cao Đài. Năm 1967, hai vị tiền khai Thượng Trung Nhật và Ngọc Lịch Nguyệt cho chúng ta hiểu thêm: các em ơi, chúng tiên huynh đã trải qua nhiều tiền kiếp trong hai thời kỳ lập đạo, đem đạo độ đời. Đến tam kỳ ân xá, chúng tiên huynh cũng xuống hồng trần, phải mang xác phàm quá độ người đời nơi đất Việt. Chúng tiên huynh đã trải qua biết bao nhiêu lúc thăng trầm bỉ thới, trở ngại khó khăn, vào khám ra tù, lưu vong nơi đất khách, hy sinh để tiếp nhận sứ mạng lập nền đại đạo tam kỳ phổ độ từ năm Bính Dần cho tới ngày cởi bỏ xác phàm, rũ sạch những oan khiên nghiệp chướng. Như vậy, các tiền khai cho chúng ta biết rằng các ngài là nguyên căn tá thế để làm sứ mạng kỳ ba, là những con người tiên phong đắp đường vạch lối để cho đàn em hôm nay có mà tiếp bước. Thì khi tiết lộ nguyên căn của mình như vậy, các tiền bối cũng nhắc cho chúng ta nhớ rằng các em chúng ta đây cũng là nguyên căn vậy. Cho nên năm 1966, Đức Thiện Pháp Nguyễn Bửu Tài nói rằng, nhắc chúng ta rằng: ngôi xưa em có nhớ cùng chăng, trước điện Linh Tiêu đã nguyện rằng, đi xuống trần gian y thánh chỉ, cứu đời dụng đạo để làm căn. Từ Thượng Đế nguyên căn lớp lớp đi vào trần gian, lẽ ra thì sẽ có lớp lớp trở về Thượng Đế, nhưng không phải là như vậy. Bởi vì trần gian này là một mê cung, là một trận đồ đủ sức để mà trói buộc nguyên căn ở lại. Một vị tiền bối cơ quan phổ thông giáo lý của chúng ta là ngài Tạ Đăng Khoa, tức là Đức Bảo Pháp Chân Quân Quỳnh Chơn. Tiền kiếp ngài là Bồng Lai Tiên Tử, vậy mà cũng vì thương chúng sanh, vì lãnh nhiệm vụ của Đức Thượng Đế đi xuống hồng trần, xuống rồi kẹt. Nhờ đến tam kỳ phổ độ, được ân xá, mà Ngài trở về với cõi thượng giới. Và trong một lần trở lại thăm đàn em nơi cơ quan thông giáo lý năm xưa, Ngài đã phải ngậm ngùi than thở khi chia sẻ với chúng ta về cái kiếp con người. Ghê thay, cảnh giới hữu hình, men đời chưa nhấp mà mình đã say.